Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lạy Chư Lạch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Kính chào các cấp chính quyền địa phương. Kính chào các vị đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ hôm nay. A Di Đà Phật. Cho cái âm thanh lớn một tí. Mấy ngày qua tôi chia sẻ cũng rất nhiều nơi trên Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, tất cả xoay quanh vấn đề tu tập chuyên sâu về cái pháp môn tịnh độ. Thật ra ai cũng nói nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu, nhưng mà chúng ta có nhất môn hay không và có trường kỳ huân tu hay không, chúng ta hãy xem lại. Tại vì nhất môn thì không có nhị môn, mà nhị môn thì cũng sẽ không có nhất môn, đúng không? Một thì làm sao là hai, mà hai thì không thể là một. Nhưng mà ai cũng nói là nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Chính cái chỗ chúng ta không nhất môn thâm nhập, cho nên chúng ta tu hoài không có lực. Chứ cái câu niệm Phật nó thù thắng vi diệu, Như gần đây tôi mới đi Nam Định, thì cái cậu bé này hôm trước tôi đã có đi thăm ở bệnh viện quân y, bị té xe là dập não, bể xương mặt, và bác sĩ nói là chỉ có nước đem về thì chôn thôi. Thế mà gia đình từ trong bệnh viện, ở trong bệnh viện là xuyên suốt niệm Phật 24 giờ. Bác sĩ ban đầu thì không có cho niệm, tại vì bệnh viện chỗ nơi phòng cấp cứu mà. Nhưng mà vì gia đình chân thành quá, do là quét dọn dẹp hết cái khoa luôn, nên những người lao dịch đến không có làm gì cả, làm sạch sẽ hết trong cái khoa, sạch sẽ làm thay người nhà, thay phiên nhau nhà làm, rồi niệm Phật cho cậu ấy. Bác sĩ trả về rồi, nhưng mà năn nỉ bác sĩ là xin hãy cố thêm. Vậy mà nằm ở trong bệnh viện quân y đó, hình như cũng gần hơn tháng, 2 tháng gì đó tôi qua. Nhưng mà sau khi đem về nhà thì cắt ca nhau 4 người niệm Phật suốt ngày đêm 24 tiếng. Cái sóng âm, cái từ trường mà nó miên mật như vậy đó, nó có khả năng làm những cái tế bào mất trật tự trong ta nó sắp lại, nó sắp từ từ lại. Và một ngày nọ giấc khuya, cậu lên cậu kêu, tình cờ kêu tên nó thôi, giống như là muốn kêu chơi vậy đó. Dũng ơi, A Di Đà Phật. Dũng ơi, cậu nghe tiếng dạ. Cậu nói trời đất ơi, lúc đó con mình mẩy nó nổi ốc hết trơn, nổi gai ốc hết trơn lên này. Tự nhiên cái phòng tu thì chỉ có mình nó nằm thôi chứ có ai đâu, mà bao nhiêu năm nay nó nằm bất động, tự nhiên nó nghe nó dạ. Và bây giờ là ngồi lên ghế được, nhận biết tất cả những người thân rồi. Thì bác sĩ bệnh viện quân y nè, điện thoại lên thì họ nói cái việc đó không thể có việc xảy ra, không thể nào có việc đó xảy ra. Dập não rồi, tai nạn giao thông nghiêm trọng mà. Thế mà câu niệm Phật có thể tác dụng mà nó làm cho lành những cái tế bào bệnh đó. Thì cũng vậy, chúng ta niệm Phật mà không miên mật, không liên tục, không phát cho một cái tần suất ổn định. Ta niệm Phật thì ít nhưng mà xen tạp thì nhiều, nên ta niệm hoài không có lực. Phiền não vẫn phiền não, vọng tưởng vọng vọng vẫn vọng tưởng, mà đã phiền não vọng tưởng thì khổ đau liền theo đó. Bí quyết cái câu A Di Đà Phật chính là tịnh niệm liên tục. Tịnh niệm liên tục, tịnh niệm nói nhau. Vậy thì hiện tại ta đã đang tịnh niệm liên tục, tịnh niệm nói nhau chưa? Hay là vọng niệm nói vọng niệm, vọng tưởng nói vọng tưởng? Hoặc là niệm Phật với vọng tưởng, chứ không phải là niệm là tịnh niệm. Cái nguyên tắc là tịnh niệm. Như tôi nói hồi sáng có một số chia sẻ đó, miệng thì A-di-đà-phật, 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 đó là miệng nha. Còn trong tâm là ở dưới nhà bếp có 3 miếng đậu hũ, một cái bịch gói rau muống, chút nữa rau muống thì lặt luộc, còn đậu hũ thì chiên. Ý như vậy, niệm Phật xong xuống là tàu hũ chiên, rau muống sẽ luộc, lấy nước làm canh. Tính trước ở trong cái lúc niệm Phật rồi. Vậy thì tịnh niệm hay là tạp niệm? Tạp niệm niệm Phật vi tế gì thôi. Mà trong khi Bồ Tát Đại Thế Chí, chúng Đại Thế Chí ở trong niệm Phật viên thông chương dạy chúng ta tịnh niệm liên tục, gom nhiếp sáu căn tịnh niệm liên tục. Cái quan trọng là giữ được cái tịnh niệm bao lâu, chứ không phải là các vị niệm Phật để cho có nhiều danh hiệu. Có người nói bấm một ngày 5.000, có ngày 10.000, có người nói tôi 20.000. Thật ra Hòa Thượng nói nếu niệm Phật mà cái tâm không có niệm thì cũng tốt hơn là đi chửi lộn một tí, hay là nói xấu người ta một tí. Câu nói này thì nghe nó tưởng chừng như là nó hơi quá đáng, nhưng mà tổ sư cũng nói rồi, đau mồm gác khổng chỉ uổng công. Đâu phải là Hòa Thượng nói hay tôi nói, tổ sư đại đức cũng nói niệm Phật là phải tâm niệm Phật, chứ không phải niệm miệng niệm Phật. Cái chữ kim, cái chữ niệm nha, chữ kim trên, chữ tâm dưới. Nghe cái tâm hiện tiền này, nghe cái tâm hiện tại đó đó, có Phật thì mới niệm Phật. Cũng giống như tôi nói các vị đó, vừa niệm Phật mà vừa niệm cả cái nhà bếp, rồi vừa niệm Phật mà vừa niệm cả công việc ở nhà, làm sao chút niệm Phật xong về làm. Thì các vị thấy hỏng bét, hỏng bét cái thời phá công phu các vị rồi. Nhưng mà thật ra không phải nói vậy là người người làm được đâu. Tôi cũng như các vị, rút ra những kinh nghiệm của bản thân tôi mà nói chia sẻ cho các vị. Vì tại sao có nhiều đồng tu cứ hỏi mình có niệm Phật rất lâu, hành trì rất miên mật, thế mà phiền não vẫn phiền não, vọng tưởng vẫn vọng tưởng, và niệm Phật cuối cùng niệm Phật không có lực. Vậy thì tại sao? Chính cái chỗ đó, không tịnh niệm liên tục mà là vọng niệm liên tục. Không phải là tinh tấn mà là đang tạp tấn. Vì vậy bây giờ mình phải kiểm soát cái tâm mình. Mình tịnh niệm được bao nhiêu? Nếu tịnh niệm được thì có lực ngay. Như Hòa Thượng giải, vọng niệm thứ nhất là vọng niệm, thì cái niệm thứ hai là A-di-đà Phật. Cái vọng niệm thứ ba là phiền não khởi lên, thì cái vọng niệm, cái niệm thứ tư là phải A-di-đà Phật. Chừng nào mà cứ A-mi-đà Phật, A-mi-đà Phật, tại vì các vị niệm A-mi, thì A-mi-đà Phật miên mật để không còn có chỗ để nó xen vào, thì gọi là niệm Phật thành khối. Nhưng mà niệm sao? Niệm miên mật mà niệm cái bạn gọi là tịnh niệm nói nhau. Nhớ lại chỗ tịnh niệm nói nhau, tịnh niệm liên tục, chứ không phải là vừa niệm mà Phật ở đây mà niệm luôn cả công việc nhà bếp chút nữa làm luôn. Niệm luôn công việc ở nhà, niệm luôn công việc ở cơ quan. Vậy thì niệm với tâm sen tạp rồi. Thì niệm Phật như vậy, các vị thấy mình đi đâu? Niệm Phật mà mang theo cả vọng tưởng, niệm Phật mà mang theo cả tham sân si, niệm Phật như vậy thì nhất định sẽ đi vào ba đường ác. Chứ không phải niệm Phật là có Phật, Phật cứu rồi. Vì vậy mà trong cái pháp niệm Phật mà tổ sư nói đó, niệm Phật có 100 điều, trong đó có một điều là đầu tiên là niệm Phật đọa địa ngục. Nghe Hòa Thượng Tịnh Không, ngài nghe cái điều đó ngài cũng cảm thấy lạ, mới đem hỏi ngài Lý Bính Nam vì sao mà niệm Phật đọa địa ngục. Ngài Lý Bính Nam nói cái việc này hệ trọng lắm, tôi không nói cho riêng một mình ông nghe. Đến lúc giảng kinh Có nhiều người ông hỏi tôi sẽ trả lời để cho đại chúng cùng nghe. Như hôm trước tôi giảng ở chùa ngồi đó, có một cái đĩa hôm nay trên mạng rồi đó, lâu rồi. Không giảng sanh là đọa địa ngục. Xét tâm mình hiện tại coi có phải như vậy không? Quán chiếu là tâm mình hiện tại có phải vậy không? Và thử nói, người ta nói người chết đi làm quỷ. Tại sao mà ta nói như vậy? Thì vì ai cũng tham chứ. Tham nó biến hình biến dạng. Tham ở mọi góc độ. Ngày nay đi niệm Phật rồi mà cũng còn tham ở chỗ ngồi nữa. Rồi tham Phật Pháp. Mà đã tham thì nhất định đọa ba đường ác, chứ làm gì có nhồi tham mà giảng sanh. Vì vậy các vị phải xem lại mình đang tịnh niệm nói nhau hay là tạp niệm nói nhau. Gần đây trong quá trình đi chia sẻ miền Bắc này thì tôi mới thấy ra điều đó. Còn hiện nay các người kháo nhau là bất niệm tự niệm. Bất niệm, không niệm mà tự niệm. Phải đạt đến cái chỗ nhất tâm như vậy. Tôi có một cô học trò, trước khi tôi đi cô đã điện thoại cho tôi, cô nói đó. Con ngày xưa bắt tâm niệm Phật là chỉ lão thật thành thật niệm một câu A Di Đà Phật đến cùng. Qua 3 tháng đến 5 tháng thì tự đắc tâm khai, kinh sách đọc tự hiểu, cảnh giới hiện bài. Cô chỉ cảm thấy không hiểu gì hết. Tại sao có những hiện tượng vậy đó? Thì cổ lên mạng có sạc, cổ mới vào đọc được Tịnh Không Pháp Ngữ. Thì cổ mới gửi mail cho tôi, cổ hỏi. Sau đó thì tôi mới cho số điện thoại trực tiếp hỏi, thì tôi trả lời. Thì y áp dụng y như Bồ Tát Đại Thế Chí dạy rằng, cứ gom nhiếp sáu căn tịnh niệm liên tục, cứ miên mật mà niệm một câu A Di Đà Phật, cũng giống như Bồ Tát Tổ Liên Trì dạy, đi niệm Phật, đứng niệm Phật, ngồi niệm Phật, nằm niệm Phật, ngoài ra không mong cầu thứ gì cả. Ở đây ta niệm Phật mong cầu cỡ nào? Ngay mình thành kính niệm một câu A Di Đà Phật là trong đó đặt tin sâu, nguyện thiết hành niên mật. Và niệm đến lúc nào Phật A Di Đà xuất hiện, ngài nói phước đức nhân duyên con đầy đủ, chứ đâu có cần phải ngày ngày cầu khẩn. Ở cư sĩ Lâm mà người ta niệm Phật suốt ngày, người ta niệm, ta hồi hướng có 4 câu à: nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Không có cầu khỏe mạnh sống lâu bình an mạnh giỏi gì chứ, không có. Mà tại sao mình thấy rõ ràng Bồ Tát Đại Thế Chí dạy mình tịnh niệm liên tục. Đã tịnh niệm thì làm gì có cái niệm khác. Còn cái niệm khác thì không phải là tịnh niệm. Tổ Liên Trì dạy mình đi niệm Phật, đứng niệm Phật, ngồi niệm Phật, nằm niệm Phật, ngoài ra không mong cầu gì cả. Vậy thì mình ngoài niệm Phật ra mình cũng mong cầu là sai. Như Hòa Thượng nói nè, có người hỏi Hòa Thượng, bạch Hòa Thượng, lúc nào thì con được nhất tâm? Hòa Thượng nói cô không thể được nhất tâm. Cô thì sao Hòa Thượng? Tại vì cô còn niệm Phật mà cô còn mong cầu nhất tâm. Cứ lão thật thành thật mà niệm Phật, tịnh niệm nói nhau, lúc nào mà không còn vọng niệm nữa thì nhất tâm thôi. Nhất tâm đâu phải cầu nguyện mà được, nhất tâm đâu phải mong cầu mà được.
mà cứ miên mật niệm một câu A Di Đà Phật thì tự khắc các vọng niệm khác nó không có chỗ bám nữa, thì đạt được nhất tâm. Thì nó là cái câu học trò hồi nãy cô nói, con dùng cái phương pháp niệm Phật liên tục như vậy mà con nói hiện nay con nói chuyện với thầy ấy, mà tâm con vẫn niệm Phật, cảnh giới chị không phải chỉ phe đâu. Tại vì chỉ nói vì thầy nên con mới nói, nhưng mà thầy đừng có nói tên con. Nghĩa là con nói chuyện với thầy mà con vẫn niệm Phật, vậy thì nó đạt cái trạng thái không niệm tự niệm, chứ không phải là lỗ tai nghe tiếng niệm. Cái tiếng niệm là từ ở trong tâm phát ra, và nó đi đôi với phiền não vọng tưởng tạp niệm, nó giảm đi rất rất nhỏ rất nhỏ. Chứ không phải là nghe được tiếng niệm Phật mà phiền não vọng tưởng vẫn y xì, phiền não vọng tưởng vẫn y xì thì đâu phải nhất tâm. Nghe được tiếng niệm trong lỗ tai rồi mà vẫn phiền não, ai đụng tới vẫn thân, rồi cái thế gian này vật chất của cải vẫn còn tham tiếc. Vậy thì xin hỏi các vị có thể giảng sanh được không? Có hòa thượng nói giảng sanh được hay không chính là ở chỗ nhìn thấu rồi buông xả. Nhìn chưa thấu buông chưa được mà lúc nào cũng muốn giảng sanh, giảng làm sao? Hòa thượng nói, hòa thượng cười đi, Phật A Di Đà đến nước các vị, nắm tay các vị bay lên dưới này cái nhà, rồi tiếp theo là tài khoản ngân hàng ở dưới là cháu nội, rồi bất động sản nó kéo theo một dây vậy đó, làm sao bay, làm sao mà giảng sanh? Người Đức Phật có từ bi rước mình về thế giới Cực Lạc, về bên Bồ Tát Cực Lạc nói: Phật ơi, cái bà này bà tham lắm, Phật mà đem bà về đây, bà dành cung điện của con, bà dành cái hoa sen của con, con thấy bà đi đậu tràng bà còn dành chỗ ngồi nữa mà. Thì về đây là dám chắc thế nào bà cũng dành cái cung điện, dành cái hoa sen thôi. Đó là một cái điều để nói vui, để mà mình suy tư thôi, chứ thật ra tự tánh Di Đà mà không tương ứng được thì làm sao A Di Đà hiển lộ? Đó là nói ra những cái kẹt, cái vướng mắt của chúng ta mà chúng ta nhìn lại để mà chúng ta chỉnh sửa, thì ngay đời này chúng ta mới có phần giảng sanh. Đồng tu niệm Phật đông đến vô kể, có thể nói là ngày nay là người ta nhìn từ ngoài ấy, thì đúng là tịnh độ hưng thịnh. Nhưng mà hòa thượng nói bản chất của một người tu tịnh độ, hiểu về tịnh độ không có. Đối kỵ của pháp môn tịnh độ, của hành giả tịnh độ chính là hoài nghi, là xen tạp, là gián đoạn. Nói đúng bệnh. Niệm một câu A Di Đà Phật không mà đủ sao? Niệm Phật mà không đầu trì chú giảng sanh làm sao mà giảng sanh? Trong tịnh độ ba kinh có bảo mình làm không? Có người cứ thiền tịnh song tu, có người tịnh mật tam tu, có người ta là đại căn đại trí, người ta làm được. Hòa thượng, người ta hỏi hòa thượng là: Bạch hòa thượng, hòa thượng giảng thiền hay tuyệt, thấu tình đạt lý, vì sao hòa thượng không tu thiền? Hòa thượng nói: tôi giảng thiền để cho người tu thiền nghe, Tôi sẽ thấy căn tánh của tôi phù hợp với pháp môn niệm Phật, nên tôi chỉ niệm Phật thôi. Căn tánh của một người mà đạt đến gần như là thuyết pháp tam muội, tương lai tôi sẽ chuẩn bị dịch Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 1200 giờ. Ngày giảng 1200 giờ, tôi dự định dịch 30 năm đến 35 năm. Mà còn tự xét thấy mình căn tánh phù hợp với Tịnh Độ. Còn phàm tình như mình thì giỏi hơn. Pháp nào cũng thử qua một chút, pháp nào cũng tu qua một chút. Gọi là gì? Cởi ngựa xem hoa. Đúng là mất phần. Tịnh độ đơn giản là tịnh niệm nói nhau, tịnh niệm liên tục. Mà hiểu được cái chữ tịnh đó là khai thông được tịnh độ, khai thông được cửa đi vào thế giới cực lạc. Ngang cái chỗ tịnh thôi, cái một chữ một. Mới hòa thượng nói thế giới cực lạc, cái hải quan của thế giới cực lạc rất nghiêm khắc. Ai đủ tiêu chuẩn thanh tịnh thì người đó được qua. Ai không đủ tiêu chuẩn thanh tịnh thì ở lại ta bà, không có tình riêng. Đừng có nói là một ngày tôi niệm được 10 giảng chánh niệm Phật, lại Phật một ngày 1000 lại. Tốt, phước báo có đó, nhưng mà không phải là cái việc để sẵn sanh. Bởi vì tôi nói niệm Phật là để tâm thanh tịnh, chứ không phải là niệm Phật được số bao nhiêu. Vì vậy các vị niệm A-di hay các vị niệm A-mi, đó là tùy các vị. Niệm làm sao mà các vị có thể được tâm thanh tịnh? Cốt yếu là ở chỗ tâm thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh không vãng sanh. Mà rõ ràng mình mà không thanh tịnh thì ngay đời sống này chúng ta cũng không được tự tại, được an lạc. Cứ tối ngày bị phiền não vọng tưởng chi phối, làm sao mà an lạc? Người ta nằm xuống người ta ngủ nghe thì an lạc cái gì nữa? Ngủ rất nhanh và ngủ rất sâu, tỉnh dậy rất là tỉnh táo. Còn mình vô thì trằn trọc, rồi sau cuộc trằn trọc đó đi vào giấc ngủ thì gặp chiêm bao, đủ thứ chiêm bao á. Là tại vì sao? Chiêm bao là hằng ngày vọng tưởng phiền não chi phối mới chiêm bao. Chứ những người tu hành có lậu lực, Phật Bồ Tát làm gì có chiêm bao. Còn chưa nói là đem cái chuyện chiêm bao ra mà cứ băn khoăn. Tự nhiên hôm qua tôi nằm chiêm bao tôi thấy tôi chết, còn lo nữa. Tự nhiên nằm chiêm bao thấy rụng cái gan, có nhiều người rồi rụng gan chảy máu là có vấn đề. Ngay trong cuộc sống thực tại này nó đã khổ đau rồi mà còn đem cái chuyện khổ đau trong chiêm bao ra để mà hành mình nữa, thì có phải là mình là người đáng thương không? Cuộc đời này đã mộng rồi, là một giấc mộng rồi, đã là đại mộng rồi đó, là đã là chiêm bao rồi đó, mà mộng ở trong mộng nữa thì khổ nói không ra lời. Mình thấy có cái gì là thật đâu? Trong kinh Kim Cang Phật nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhìn thấy cái thực tướng nó là hư vọng, chính là cái chỗ nhìn thấu. nhìn được thấu mới buông được xuống. Giống như cô nói với bà cụ vậy, cái nhà, cái đạo tràng này là mượn của Phật A Di Đà, mình tu tập thôi. Chừng nào mình giảng sanh là mình trả lời cho Phật A Di Đà. Thì tự khắc mình cảm thấy nó nhẹ nhàng, không có dính mắt. Đó là tu hành chứ gì nữa. Chứ không phải nhiều đồng tu cứ lầm tưởng rằng đến đạo tràng niệm Phật từ sáng đến chiều, lại Phật mấy ngàn, mấy trăm mấy ngàn lại gì đó, cho đó là tu. Nó chỉ là một chút phương tiện để tu tập thôi. Cái công phu mà có lực, hòa thượng nói, chính là ở chỗ phiền não vọng tưởng tạp loạn của ta nó đã vơi bớt được mấy phần trăm. Năm nay nó còn 10%, thì năm tới nó phải giảm sút chút nữa, thì đó mới gọi là công phu. Còn mà ngày ngày nó nhiều hơn thì phải mau mau xem lại. Hôm trước có cô nói, con niệm Phật sao mà lúc này con hôn chồng nhiều hơn, và lúc nào cũng muốn ngủ hết chứ. Tôi nói như vậy là coi lại coi nó có vấn đề rồi đó. Nó sai ở chỗ nào rồi đó. Chứ không thể mà người niệm Phật mà là cảm thấy hôn trầm hơn, cảm thấy lười biếng hơn. Người mà niệm Phật mà có lực thì luôn luôn là phấn chấn, tỉnh táo. Bởi vì vậy ngủ nhiều, ăn nhiều là các vị biết tại sao. Hòa thượng nói 70% năng lượng của mình đã tiêu hao vào cái vọng tưởng. Đừng có nói ăn nhiều là tự hào ta khỏe, ta vọng tưởng khỏe. Chứ không phải là thân thể khỏe đâu các vị. Nói lại cái tiêu chuẩn của người này, hành giả niệm Phật, chính là ở chỗ tịnh niệm liên tục. Mà gần đây tôi mới hiểu, mới cảm thấy từ từ mới hiểu ra, chúng ta không có tịnh để niệm, mà chúng ta xen tạp mà niệm, cho nên niệm hoài không có lực. Như hôm tôi bữa trước tôi đi xuống Thái Bình, bà cụ làm chủ kể đời xưa, cái chuyện đầu năm 40 đông mà nè, cụ 94 tuổi mà cụ kể cho tôi nghe những cái chuyện đâu hồi kiếp nào á, mà cái tay cụ gì nè, tôi mới dịnh cái tay lại, nói cụ có niệm Phật không? Có đâu cụ niệm con cho con nghe xem. Thì cái tay vẫn tóc 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 A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thì một câu A Di Đà Phật là bà cụ đã chốc ba hạt rồi, đã đẩy qua ba hạt rồi. Đó là tôi bảo cụ niệm, cụ cố gắng niệm đó, thì cụ chỉ niệm được có một câu là cụ đã lần qua hai hạt đến ba hạt rồi. Huống chi bình thường chắc có lẽ không có niệm. Đây là thói quen. Thì tôi mới nói cụ à, cụ ơi, cụ phải niệm Phật. Còn cái này là thói quen. Thói quen sẽ không giúp ích gì cho cụ đâu. Cụ nói, đúng vậy. Nó quen vậy. Vì vậy trong vô lượng thọ một thứ nguyện, cái đĩa thứ 100 đó, hòa thượng dạy niệm ba câu vô một hạt. Nếu ta lần chổi, các vị thử đi coi làm được không. Chưa đầy một sâu là các vị đã loạn rồi. Vậy thì bấy lâu nay mình niệm Phật tịnh niệm hay là mình tạp niệm? A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nghĩa là giữ, ban đầu giữ được. Tôi rất lâu từ khi mà tôi dịch cái điểm 100 đó rồi thì tôi làm thử, làm không được. Lý lâu nay mình đã làm cho tâm mình trở thành, làm cho mình trở thành thói quen rồi. Miệng niệm mà tâm không có niệm, đó là cái chỗ mà vì sao niệm Phật không có lực. Có mình thấy mình, có mình tinh tấn lắm mà, đạo tràng tổ chức niệm Phật nào cũng có mình chứ, không sống sót kỳ nào chứ. Nhưng mà thật ra là ta tạp niệm, ta vọng tưởng, ta chấp trước mà niệm Phật. Vì vậy bây giờ ta thấy ra được rồi, ta phải niệm Phật mà tổ sư dạy, lão thật niệm Phật, trung thực niệm Phật. Lão thật trung thực thì không có cái niệm khác thì mới gọi là lão thực trung thực. Mà nói dễ cho hiểu là gì? Thành thật niệm Phật, thật thà niệm Phật. Thật thà niệm Phật là chỉ có câu A Di Đà Phật, không có niệm khác. Không phải niệm vừa niệm ở đây mà niệm ở nhà bếp luôn. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chiếc xe ngoài kia không biết khóa chưa, hồi nãy đi mà không biết có khóa chưa. Nó là hai niệm nói nhau luôn, hai niệm liên tục. Nó là miệng niệm Phật mà cái tâm nó nghĩ là hồi nãy chiếc xe dựng ngoài kia có khóa cổ chưa nữa. Đúng không? Đó là cái chỗ mà bấy lâu nay chúng ta không nhận ra. Đó, tôi nói, tôi mới nhớ hoài câu mà Tổ Liên Trì dạy: đi niệm Phật, đứng niệm Phật, nằm niệm Phật, ngồi niệm Phật, ngoài ra không mong cầu thứ gì khác. Chính là không có để xen tạp bất cứ một vọng niệm nào. Thì cái trạng thái đó là trạng thái nhất tâm. Mà nhất cái trạng thái đó có cầu mà được không? Không thể cầu mà được đâu. Không có một bậc thượng sư hay là một vị mà đắc đạo nào mà có thể đến truyền cho mình đâu. Mà phải là một sự huân tập chuyển đổi từ cái tâm tạp niệm của mình, chuyển đổi cái tâm tham sân si của mình. Vậy thì mỗi hành giả tu tập đều phải có trải qua một quá trình công phu cả. Thích Ca Mâu Ni Phật 6 năm khổ hạnh gần già, A Di Đà Phật ở lúc còn nhân địa chưa thành Phật thì ngài cũng phải trải qua vô lượng kiếp tu hành. Chứ đâu phải nói tu dài ba bữa nghe người ta đạt nhất tâm thì mình cũng muốn nhất tâm. Mau mau tìm cách nào để mình được nhất tâm. Hôm qua có một chú Phật tử, tôi không tiện nêu tên, chú nói với tôi là: thưa thầy, kỳ quái, con biết một người ngay cái tư cách là một người thiện còn chưa được, tư cách một người tốt còn không có nữa, vậy mà được nhất tâm, đạt được bất niệm tự niệm là sao? Thế mà đâu biết sao đâu. Chuyện của người ta đạt được mình mà, là cảnh giới của Bồ Tát người ta, còn mình phàm phu làm sao tôi suy tư được. Nhưng mà theo nguyên lý nguyên tắc thì vọng tưởng phiền não ít đi, và không còn vọng tưởng phiền não mà chỉ còn câu A Di Đà Phật thì nó gọi là nhất tâm chứ. Còn cái này, những tâm niệm xấu ác, những hành vi xấu ác vẫn nguyên. Chả lẽ mới mong thế giới cực lạc nở hoa sen, có Bồ Tát vẫn tham sân si à? Chả lẽ thế giới Cực Lạc nở hoa sen có Bồ Tát tự tư tự lợi ích kỷ à? Vậy thì còn gì cái thế giới mà gọi là thanh tịnh bình đẳng giác nữa? Một sự ngộ nhận nghiêm trọng. Mấy năm trước, từ miền Nam đến miền Bắc, nơi nào cũng Phật hiện, nơi nào cũng Bồ Tát Quán Âm hiện, nơi nào cũng có hào quang, cũng có mạng cái gì, mạng Đà La gì đó, như kỳ ở Phan Thiết. Hai cha con ở chỗ đó đều thấy Phật phóng quang hết. Con tôi là làm bên thông tin văn hóa gì nè, nó cũng thấy, tôi cũng thấy. Tôi hỏi thấy rồi làm sao? Tôi hỏi hồi mà ổng nổi sân đến nỗi mà mặt mày ổng đỏ hết trơn. Tôi cố tình đưa cái nghi tình lên cho thiệt cao. Thật ra nếu thường thường ổng, tôi thấy cái mặt ổng sân đến mức mà có thể chửi hay là đánh mình đó. Cuối cùng tôi hỏi ông, thì chứ chú thấy từ ngày mà chú thấy Phật hào quang đến giờ, phiền não vọng tưởng của chú có bớt đi không? Đời sống có an lạc không? Lúc đó là bắt đầu im văn phát. Lúc đó là cái mặt coi như là khác. Chư Phật Bồ Tát là thanh tịnh bình đẳng giác. Vậy thì mình phải thanh tịnh bình đẳng giác mình mới thấy được Phật chứ. Vì nhân quả không tương ưng. Nếu cái thế gian này mà Phật Bồ Tát xuất hiện như vậy á, thì ít nhất trong cái thế gian này nhiều chúng sanh là Phật Bồ Tát, nhiều đoàn thể là Phật Bồ Tát. Xin hỏi những người ở cái nơi mà làm ra mà xuất hiện Phật Bồ Tát đó, xem họ có phải Phật Bồ Tát không? Hay vẫn tham, vẫn sân, vẫn ham tiền, ham ăn, ham ngủ? Rồi ngược lại hỏi đi, hòa thượng nói các vị xem coi, có vị Phật Bồ Tát nào mà không trải qua một đời sống nghiêm túc hay không? Hả? Các vị xem có Phật Bồ Tát nào mà không trải qua một đời sống nghiêm túc không? Phật Bồ Tát đều trải qua một đời sống nghiêm túc. Vậy thì những người học Phật, những người con Phật phải là những người trải qua đời sống nghiêm túc tương ứng với Phật Bồ Tát thì mới thấy được Phật Bồ Tát. Từ cái nguyên lý nguyên tắc đó mà tôi không bị lừa. Tôi nói cho các vị nghe nha. 5 năm về trước, khi tôi đang giảng ở Nhà Bè, quận 7, tự nhiên bao nhiêu người đứng dậy hết. Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật. Nhìn thẳng vô Tam Bảo, mà lúc đó là ba cái vị Phật mà ngày mà cầm cái hoa sen mà ngày hơi khom người đưa tay nè. Di Đà Âm Chí Bộ, Di Đà Âm Chí. Tôi nhìn lên tôi thấy ánh sáng từ ở trên hình A Di Đà sáng ra, rực sáng ngày. Tôi cũng không đứng dậy, tôi ngồi chỗ này, tôi nhìn lên, nhìn tôi nói ngồi xuống. Họ tự nhiên cứ ngồi mà cứ tôi nói tôi ở đây, tôi là người là chủ giảng đúng không, tôi đang chia sẻ Phật pháp với các vị. Mà 5 năm trước nha, lúc đó mới có dịch kinh một thời gian thôi, chừng 5-2 năm gì đó. Tôi nói phiền não vọng tưởng trong tôi nó đầy hết trơn. Tham ăn, tham ngủ, tham dục cũng còn. Tôi là chủ giảng mà. Mà hào quang đó mà xẹt ra, của Phật ấy như nào mà xẹt ra, tôi thấy nó không tương ưng. Vì tôi có thanh tịnh đâu. các vị xem coi cái ánh mặt trời nó dọi vào đâu đó mà nó đã hất ánh sáng vô. Thiệt, tại vì cái đầu tràng đó cái cửa quay về hướng tây, mà buổi chiều thì nắng rất là lớn, cái màu sáng gạch mà gạch màu sáng đó, ánh sáng nó lội vô đúng cái vị trí mà cái miếng gạch đó nó hướng ngay vào cái Di Đà. Mà nếu mà lúc đó mình cũng đứng dậy, ô A Di Đà Phật, A Di Đà, mình quỳ lại mình làm một thì đúng là mỹ chúng sanh, lừa gạt chúng sanh. Nhưng mà xin thưa, ngày nay người lừa gạt chúng sanh không ít. Hòa thượng nói trong cái đạo tràng Tịnh Độ ở bên chỗ hòa thượng đó, không biết là ở Hồng Kông hay là ở Úc Châu, trong lúc niệm Phật thì các đồng tu chụp hình thấy có hộ pháp đứng rất nhiều. Khi mà đem cái hình nó trình cho hòa thượng bảo xé đi, đừng có phổ biến, những cảnh lạ nào cũng không nên phổ biến. Tại vì sao? Ví dụ cái đạo tràng này đi, mà nếu mà chụp mà thấy ông hộ pháp ông đang đứng phía sau tôi mà to lớn cầm bảo sử kìa, thì tôi nói thiệt với các vị, mất hết tâm thanh định của các vị. Tại vì lâu lâu cái niệm Phật cái rồi hí lên có ông đứng không, niệm lâu lâu cái hí lên có ông đứng không, thì tiêu phải không, phải là tiêu tâm thanh tịnh của các vị hết không. Thành thử Phật Bồ Tát là thành tựu việc tốt cho người mà không thành tựu việc ác cho người. Người nào mà thành tựu việc ác cho người không phải Phật Bồ Tát. Tôi nói với các vị khoái không? Nếu hôm nay mà các vị chụp hình mà thấy một ông hộ pháp đứng ở đâu đây một cái rồi, thì cái đạo tràng này không hết. Trời ơi, linh nghiệm lắm. Cái đạo tràng ở đó nó bây giờ là có hộ pháp đến hộ, người ta ồn ồn đi rồi niệm Phật sao lâu lâu hí hí coi có ổng đứng không, rồi niệm lâu lâu hí hí coi có ổng đứng không, thì quá phá hư đi cái tâm thanh tịnh của mình rồi. Phật Bồ Tát Long Thiên Hộ Pháp có làm muốn làm gì không? Không bao giờ. Chỉ có ma mới làm như vậy thôi. Chính vì chúng ta không hiểu được cái nguyên lý nguyên tắc, chúng ta bị lừa. Bởi vì Hòa thượng nói bị lừa te tua mà chưa sợ. Mình học Phật nó phải nhân quả tương ưng. Nhân không ưng, nhân quả không tương ưng, không tin. Chẳng hạn bình thường khi lên mạng, tự nhiên trên mạng để chúc mừng bạn, bạn đã trúng số 30 triệu. Gần đây điện thoại nữa. Mạng này mạng kia nói là chúc mừng bạn, bạn đã trúng số 50 triệu. Hôm trước có một bác gần nhà bác kể qua, thầy ơi. Hỏi cái gì bác? Nó nhắn tin là con đã trúng số được 50 triệu rồi. Mình nói bác bị lừa rồi bác. Bác đừng có quan tâm nha, bác gọi lại là bác mất tiền đó. Bác đừng có nghe cho bác bỏ, bác bấm xóa đi. Ông đâu có tin. Ông đi đồ gọi điện hỏi mấy đứa con gái, nói ba ơi ba bị lừa rồi. Cũng chưa tin, hỏi thằng ghẻ nói trời đất ơi, làm gì có chuyện đó, ba bị lừa rồi. Ông ấy thôi. Thiếu gì người bị lừa mất tiền. Mấy lần tôi lên mở mạng lên nó cũng nói tôi bấm xóa. Mình có dự thưởng gì đâu mà trúng số. Hả? Không có nhân mà có quả, chuyện lạ vậy. Mình có làm người tốt không? Có giống như Phật Bồ Tát không mà ngày ngày gặp Phật Bồ Tát? Tham ăn, tham ngủ, tham tiền, cái gì thì cũng tham đủ. Mà Phật Bồ Tát cũng tham tiền, tham ngủ, tham ăn như mình, vậy sao mà tương ứng? Bởi vì nói Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian này nhiều như vậy, chúng sanh ta bà này đâu có khổ đến mức như vậy. Cái chuyện nhỏ nhất mà tôi nói hoài trong các nghĩa, nếu các vị có nghe tôi nói đó, thì các vị nè, nói Bồ Tát mà đi ra ngoài chợ mà tao nói một đồng ba trái, lấy ba trái to ba trái nhỏ, hỏi mình xem. Có nhiều người nói con nghe thầy giảng rồi, con cố tình là biết rõ ràng là phải lấy ba trái nhỏ đó, mà cái tay nó cũng bóc ba trái to à. Nó đã từ vô thủy kiếp nó tham, mà cái bằng tham có đẳng cấp rồi. Mình thuộc về tiến sĩ tham rồi, chứ không phải tham thường. Như cái anh qua đi trên xe với tôi nè, anh nói con nói thiệt là con biết đó, nghĩa là làm người nhỏ phải lấy trái nhỏ, nhưng mà hồi nãy con thật tự con xin lỗi là con lấy trái táo to đó. Có cô Phật tử cô nói cái táo vườn cô tặng bịch táo, lên xe đi từ Thái Bình về Hà Nội ăn, mà tự nhiên anh thú thật với mình, anh nói con biết đấy, mà tự nhiên con cũng hồi nãy con bốc con ăn cái trái to đó thầy. Xét lại mình xem, cái vi tế đó mình thấy không? Khỏi cần vi tế, nó rõ mồn một vậy. Nó tham không cần coi như là lịch sự luôn. Người ta tham mà ta còn lịch sự để tham, còn mình tham khỏi lịch sự luôn, gọi là tham lộ liễu. Vậy mà thấy Phật Bồ Tát, chắc là Phật Bồ Tát nó cũng tham. Mà nếu không phải vậy, ngược lại chính là ma giả Phật, lừa đảo chúng sanh, mị chúng sanh. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta tu hành cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Nghe cái tổng nguyên lý, tổng nguyên tắc ban đầu thôi, mình làm được chưa? Hả? Mà lúc ngày nào cũng nghĩ mình là Bồ Tát rồi, là Phật rồi không? Đó là một cái sự nhận biết sai lầm, để rồi cả một đời tu hành của chúng ta trở thành quan gia của nhà Phật. Tôi nói hoài cái câu đó đó, có nhiều người cũng mắng tôi cái câu đó đó. Các vị thử nghĩ có phải mình trở thành quan gia của nhà Phật không? Thấy mình có tu nè, thấy mình có làm phước báo nè, thấy mình có đạo, có tạo đạo tràng cho người ta tu nè, rồi sao tự nhiên giảng sanh thì không thấy, mà khổ đau có triền miên, lúc đó sanh ra hoài nghi. Hả? Ủa? Phật đâu? Phật A Di Đà đâu? Mà niệm hoài không thấy. Con cũng tu hành, con cũng phóng sanh, con cũng làm từ thiện, mà sao Phật không đến giúp? Vậy là lúc đó sanh ra nghi ngờ. Nghi ngờ thì không phải là quan gia của nhà Phật sao? Vì vậy nên các vị phải nhớ, mình làm cái sự công việc tu hành của mình phải tương ưng với nhân quả. Tất cả nó phải tương ưng nhau thì ta hãy tin, còn không tương ưng thì đừng tin. Đó như việc hồi nãy các vị thấy, nhìn lên bận cái Tam Bảo A Di Đà Phật Âm Thế Chí mà sáng rực cái đó. Thời ơi, nếu mà như người khác thì chắc có lẽ là nó huyễn lộng chính mình. Chà, hôm nay mình là giảng ở đây mà Phật phóng quang vậy là tuyệt vời. Chụp hình lên cho càng nhiều càng tốt, mau mau chụp hình nhiều vào, chụp hình nhiều vào. Cái đó là phạm vào cái tội gì các vị biết không? Đại vọng ngữ. Chúng sanh đau khổ đáng thương rồi mà mình lại làm cho họ đau khổ đáng thương hơn nữa, thì thật sự chúng ta cảm thấy cái lòng từ bi của chúng ta ở đâu? Nói đến đây thì Hòa Thượng cũng nói đó, từ bi vi bổn, phương tiện vi môn. Từ bi là gốc. Tu hành mà xa lìa với lòng từ bi thì cho dù các vị có tụng kinh Hoa Nghiêm, các vị có tụng kinh Vô Lượng Thọ thì cũng chẳng lợi ích gì. Tâm viên nạ pháp bất viên, tâm tròn đầy thì tất cả pháp tròn đầy. Tâm ma, tâm không có từ bi mà tu pháp Phật thì pháp Phật cũng thành pháp ma. Giống như hôm trước tôi các đồng tu vô trong cái tiệm bánh ăn, thì trong đó nó có bánh, nó có cái phần chay làm rất sạch sẽ. Thì tôi nói chuyện với anh, tôi mới nói với anh Nguyên Bình, tôi nói anh coi, cũng cái đĩa này, cũng cái nĩa này, cũng con dao này, đúng không anh? Hôm nay mình ăn nó là mình cắt bánh, nhưng mà cái nĩa với cái dao cái này, người ta đang cắt đùi gà bên kia, người ta đang cắt đùi gà, người ta đang cắt bít tết, còn mình là cắt bánh chay. Vậy thì cái tâm của mình là chủ đạo, tâm của mình tròn đầy thì tất cả pháp ác nó cũng trở thành tròn đầy, mà tâm không tròn đầy thì cho dù ta có tu pháp đại thừa đi nữa thì cái pháp đại thừa nó cũng trở thành pháp ma. Chứ đừng tưởng là mình đang niệm Phật mà mình đang tụng kinh Vô Lượng Thọ mà cái liên nguyên lý nguyên tắc này, xin nói các vị nghe nha, ít ai nói cho mình nghe lắm. Chỉ có Hòa Thượng là ngày chỉ thẳng cho mình nghe, chỉ thẳng cho mình thấy để mình tu. Vì sao vậy? Vì cái tấm lòng của chư Phật Bồ Tát là luôn luôn mong chúng sanh giác ngộ, luôn luôn mong chúng sanh thành Phật, thành Bồ Tát. Còn tấm lòng của ma là luôn luôn mong mình phải sanh tử, mong mình đừng có cơ hội vượt thoát sanh tử. Thành thử Phật Bồ Tát mới luôn luôn mới nói lời thành thật. Vậy mà đau lòng thay, ngày nay người ta nói tu theo Hòa Thượng Tịnh Không khó giảng sanh lắm, tu theo vị này giảng sanh dễ nè, tu theo vị này giảng sanh dễ nè, họ nêu tên luôn mà. Nhưng mà thôi, đây mình không tiện nêu tên chi. Tu mà đừng có phải diệt tham sân si thì dễ, tu mà vẫn tự tư ích kỷ thì dễ. Không biết dễ giảng sanh hay là dễ giảng lai, không biết nữa. Mà chưa chắc gì giảng lai dễ nữa. Tôi nói thế giới cực lạc cũng có thượng phẩm thượng sanh, mà ba đường ác cũng có thượng phẩm thượng sanh nữa. Thượng phẩm địa ngục, trung phẩm địa ngục, hạ phẩm địa ngục. Như này, như lời tôi nói hồi nãy, nhắc lại lời Hòa Thượng đó, có vị Phật, vị Bồ Tát nào mà không trải qua một đời sống nghiêm túc không? Nghe mình, nghe mình, mình rất là cảm thấy, rất là thâm thúy. Vậy thì mình muốn trở thành Phật Bồ Tát, mình phải trải qua một đời sống nghiêm túc chứ. Khó làm quá, khó làm mới là Phật Bồ Tát. Còn dễ làm thì vĩnh viễn là phàm phu tội ác. Cái người nói với Hòa Thượng ấy, như vậy thì mình lỗ quá. nơi nơi bị thiệt thòi. Người ta dành mình nhường, người ta muốn mình cho, nơi nơi đều nhường cả. Thiệt thòi quá. Tu hành gì mà sao thấy bị thiệt thòi té tua vậy? Bị lỗ lã nhiều quá. Hòa thượng nói chẳng lẽ mình không phải là mình muốn mình tu hành là mình tình nguyện làm người chịu lỗ sao? Mình tu hành là mình tình nguyện làm người chịu lỗ mà, phải không? Tôi nói hoài, tôi nhắc hoài cái đồng tu, nơi nơi tôi nhắc. Hằng ngày người nào cũng thề với Phật hết. Chúng sanh vô biên thề, đúng không? Có thề không? Cái tờ thề ghê lắm á. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Thì xin hỏi các vị, ai là chúng sanh? Chúng sanh có phân biệt à? Chúng duyên hòa hợp tạo nên hiện tượng gọi là chúng sanh. Thì tất cả tên, cho dù những côn trùng nhỏ nhất cũng là chúng sanh. Cây cối hoa lá cũng là chúng sanh. Chứ đâu phải nói là cái người mình thương mới là chúng sanh mình độ. Còn cái bà thấy ghét thì khỏi độ đi. Mình thề với Phật rồi đó nghe, thề mỗi ngày nữa. Có ai không thề không? Thề, thề một cách đầy cảm xúc. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô thề nguyện ngọc, Phật đạo vô lượng thề nguyện thành. Thề ngồi thề mỗi ngày. Phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Thề nhưng không làm. Nó muốn phiền não cho nó phiền não, mà còn giúp nó phiền não tốt hơn nữa, tạo điều kiện cho nó phiền não. Đây là tôi nói cho các vị để thấy tại sao mình tu hành không có lực. Nói nghe thì nghe nó khó nghe, cứ gặp mặt cha các vị tu hành quá tốt, đạo tràng như vậy là quá thanh tịnh, niệm Phật như vậy là chắc chắn giảng sanh cực lạc. Nghe nó mát cả trong ruột, tới bao tử nó cũng mát nữa. Nhưng mà cái lời đó nó hại chết mình đó các vị. Bởi Hòa Thượng nói nếu mà khen mà giảng sanh đó, thì cũng nên khen. Mà khen mà để người ta lầm lạc, mất cảnh giác, thì đó là lời thiêu dệt. Phật Bồ Tát không làm. Hôm trước cái anh ở dưới Nam Định, anh nói con là giảng sanh chắc. Đâu có ai dám nói đâu. Nhưng mà mỗi tại vì nhiều vị đã khen anh là giảng sanh chắc mà. Có mình tôi dám nói anh là anh giảng chắc, anh giảng lai chắc. Ban đầu xanh mặt với tôi đó, cái mặt ảnh là hiện tưởng rồi. Bao nhiêu vị mà cao cao mà nói dạ, tôi giảng sanh, mà cái ông cư sĩ quen này mà dám nói tôi giảng lại. Không dám nói ra, nhưng mà tôi nhìn cái mặt ảnh là tôi biết. Người tôi phân tích. Thứ nhất, anh còn đang nghiền thuốc. Chả lẽ Phật đến nước anh nó phan Phật à, để con hút hết đi thuốc hay con đi nha Phật. Anh là sáng anh hỏi tôi là con nghiền thuốc nha. Anh nghiền thuốc là anh khỏi có giảng sanh đó anh biết. Thế gian này anh còn một nghiền một món nào là anh có giảng sanh đâu. Rồi chưa nói là bóng đá không bỏ trận nào chứ. Mà nó mê bóng đá đến mức mà cái bằng thức khuya 1-2 giờ phía cũng coi. Hả? vậy mà vẫn sanh chắc ha. Chưa nói là hai cái mà nó biểu lộ một cách thiết thực như vậy đó. Còn những cái khác thì sao? Riêng hai cái ghiền mà người ta không ghiền đó là đậm đà luôn. Cũng như bất cứ trận bóng nào phải coi cho bằng được. Chả lẽ nói Phật ơi, đến giờ giảng ra nói Phật ơi phan, để con coi hết cái trận Arsenal nó đá rồi con đi. Lúc đó anh mới nhận ra. Sau này anh mới nói tôi rằng may là thầy nói thẳng ra cho con, chứ không thôi là chết rồi. Nếu mà thầy không nói thẳng như vậy thì chết rồi. Con cứ nghĩ là mình tu hành tốt lắm rồi, phóng sanh cúng dường, làm Phật sự là phải nói là nổi tiếng mà. Cúng phóng sanh cúng dường làm Phật sự chỉ là tạo phước thôi, chứ không phải giảng sanh. Được, muốn giảng sanh thì tâm phải thanh tịnh. Tất cả những hiếu dục ở thế gian này không còn đắm nhiễm, những ham thích không còn nữa. Cái đó gọi là gì? Buông xả. Vậy Phật Bồ Tát nói lời chân thật. Những người học theo Phật Bồ Tát cũng phải nói lời chân thật. Còn mà cơ hội mà nói lời, có cơ hội để nói lời chân thật mà không nói lời chân thật là các vị biết sao? Vì cảm tình với đạo tràng, cảm tình với ông chủ, cảm tình với bà chủ nên mới không nói lời chân thật. Thích Ca Mâu Ni Phật ngài nói, nếu chúng sanh chỉ nghe pháp nhất thừa, nghe được pháp nhất thừa thì ta chỉ nói nhất thừa và không nói tam thừa, nhị thừa và tam thừa. Nhất thừa là gì? Phật hả? Giỏi gì ta? Vậy mà ai gọi là anh ngố đâu? Đúng không? Anh ngố biết nhất thừa là Phật á. Còn pháp môn tịnh độ chúng ta là gì? Pháp môn niệm Phật chúng ta là gì? Giảng sanh tịnh độ là nhất thừa, đúng không? Phật nói nếu như mà chúng sanh tiếp nhận được pháp nhất thừa thì ta chỉ nói pháp nhất thừa. Nhất thừa chính là vãng sanh làm Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ có câu: cho dù cúng dường hằng sa thánh, không bằng kiên dũng cầu chánh giác. Các vị có tụng câu này không? Kiên dũng cầu chánh giác là gì? Kiên dũng cầu giảng sanh. Cái người mà chuyên tâm niệm một câu A Di Đà Phật chính là phẩm giác vô giá để cúng dường hằng sa Phật. Vậy thì các vị niệm Phật là các vị đã đầy đủ phẩm vật vô giá để cúng dường mười phương chư Phật. Đâu phải tôi nói đâu. Kinh Vô Lượng Thọ nói, Kinh A Di Đà nói mà, mười phương chư Phật đều tán thán khen ngợi thế giới Cực Lạc. Vậy thì mười phương chư Phật cũng tán thán khen ngợi người niệm A Di Đà Phật. Mà niệm một câu A Di Đà Phật chính là niệm hết mười phương chư Phật. Vậy mà cũng không tin rằng ta niệm A Di Đà Phật là ta đã niệm hết chư Phật rồi. Phải niệm Quan Âm. Niệm Quan Âm để được tai qua nạn khỏi, mạnh giỏi bình an, phát tài phát lộc. Thấy niềm tin mình ở chỗ nào? Hả? Vậy mà lúc nào cũng nói là tin sâu, nguyện thiết. Nguyện thiết là chỉ có một nguyện giảng sanh thôi. không có nguyện bình an, không có nguyện phát tài, không có nguyện sống lâu. Nhưng không nguyện phát tài, không nguyện sống lâu cho người bình an, có an không? Có. Tự nhiên có. Hòa thượng nói đó, tôi đây, thầy bói coi tôi chỉ có 45 tuổi là chết. Đúng không? Hòa thượng nói nhiều lần. Không phước báo, không tuổi thọ, không sức khỏe. Thế mà ngài nói năm nay tôi 85 tuổi rồi, 87 tuổi rồi, chứng tỏ rằng tôi có tuổi thọ. Còn sức khỏe thì bây giờ đi khám bệnh, bác sĩ nó không có bệnh gì chứ. À, còn phước báo thì nghĩ đến việc gì làm được việc đó. Làm cái trung tâm giáo dục đệ tử quy ở An Quy ở Trung Quốc đó. Thì ngài nghĩ lên muốn làm cái trung tâm giáo dục để dạy đạo đức nhân cách cho người. Thì tự nhiên cái ông đó, ông đến ông thưa với hòa thượng rằng: bạch hòa thượng, con có số tiền mà của cha con để lại 90 triệu đô. 90 triệu đô là bao nhiêu tiền Việt Nam của mình? Thì ông đó ông đem đến tôi hòa thượng rằng: bạch hòa thượng, bây giờ xin ngài hãy làm việc tốt giùm cho con. Con không muốn xài cái tiền này. Tôi nói: ơ, tốt quá. Tôi mới tính làm cái trung tâm giáo dục đệ tử quy, thôi ông đem cái tiền này ông chuyển cho họ đi. À, hòa thượng không có cầm nữa nha. Không có, à, ông hãy chuyển vào tài khoản cho tôi đi. Không có à. Hòa thượng kêu ông phải chuyển cái số tiền cho cái ban mà xây dựng đó, cái người mà chịu trách nhiệm xây dựng đó. Chuyển một lần một đủ hết. Vậy thì các vị phước báo có không? Còn chưa nói là ngài đã cúng dường kinh điển, băng đĩa kinh sách. Ngài nói tôi đến đâu giảng, người chưa đến mà mấy chục tấn kinh sách đã đến nơi rồi. Đồng tu đã tập kết kinh sách đến trước rồi. Ngài đến là ngài giảng là bên ngoài là đủ thứ trên đời về Phật pháp hết trơn. Chuỗi đeo tay, vòng đeo cổ, ảnh Phật, hình Phật, cái gì dáng Phật, rồi những cái viết có chữ A Di Đà Phật cũng có, rồi cái đồ lưu niệm, tất cả các cái, những cái gì mà liên quan đến những cái pháp khí nhà Phật đều tặng không. Kỳ đó tôi qua bên Singapore đó, cái cô mà chắc cũng nằm trong ban tổ chức có tặng cho tôi một thùng viết, trong đó là một cây viết, nó có hộp đàng hoàng, trên cây viết để chữ là ba chữ là như là hòa nhượng kính, nhượng là nhượng nhịn á, tôi nhớ không lầm là hình như là hòa nhượng kính thì phải. Một thùng 50 cây. Tôi mới phát tặng cho hết các đồng tu hết. Vậy thì ngài phước quá lớn. Ngài đâu có cầu đâu. Ngài nói tôi đâu có cầu phước báo, không cầu sức khỏe, không cầu tuổi thọ. Mà bây giờ tuổi thọ tự nhiên đến bây giờ 80, đó bây giờ ngài là 89 tuổi rồi, vẫn giảng pháp hàng ngày. Sức khỏe thì sao? Không có bệnh. Còn phước báo thì sao? Tự khắc ngài nghĩ đến là có người làm. Ngài nói thôi chứ không cần ngài kêu gọi ai cả. Nếu mà được phước mà ngài nói tôi muốn qua Việt Nam thăm các đồng tu thì tự nhiên chắc là ở Việt Nam mình không thiếu thứ gì. Nhưng mà đồng tu Việt Nam mình tu dở quá, hình thứ ra chưa có đủ phước chiêu cảm ngài đến đây. Tu mà phân chia tu mà không có đoàn kết nên cái lực nó không mạnh. Đạo tràng với đạo tràng không hòa, nơi nơi đều đồng tu gặp nhau, đều nhìn nhau, cứ coi xem, cứ mà xăm soi coi cái người này tu làm sao. Tôi nói đó là cái điều cực kỳ nguy hại, chướng ngại vãng sanh. Hôm trước ở Nha Trang, Phật tử mới nào gặp tôi mới hỏi thầy ơi, hôm nay thầy nói dùm sao chứ con thấy không được, làm sao vậy? Đạo tràng hộ niệm này kinh chống với đạo tràng hộ niệm kia. Đạo tràng này hộ niệm hay, khai thị hay, đạo tràng kia hộ niệm khai thị không hay. Tôi con nói bây giờ cứ kinh chống nhau rồi phân chia năm chia bảy. Tôi lên tôi giảng một hồi, tôi nói thế giới cực lạc Phật A Di Đà phải biến thành một liên bang. Giống như quốc gia của Mỹ vậy đó. Bang Texas, bang New York, bang Oregon, bang Cali, để làm chi? Để mỗi một bang hộ niệm ở một bang. Người nào nói trận trắng nhìn. Trời, ông này ông nói gì vậy? Thế giới cực lạc sẽ phải biến thành một liên bang để mà cho tất cả cái bang hộ niệm nó ở một bang, ở chung cự lộn tiếp sau. Thành thế ra mỗi một bang ở riêng một bang. Nhưng mà tôi nói, nhưng mà thế giới cực lạc là thanh tịnh bình đẳng giác thì vĩnh viễn không bao giờ biến thành liên bang. Thì các người vĩnh viễn không có cửa để bước vào thế giới cực lạc. Trong đề kinh Vô Lượng Thọ đã nói thanh tịnh bình đẳng giác là nhân, mà có cái quả là vô lượng thọ trang nghiêm, đúng không? Cái đề kinh đó, Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Vậy thì ngay cái tựa đề kinh Vô Lượng Thọ đã nói lên cái nhân của hành giả tịnh độ phải làm, đó là thanh tịnh bình đẳng giác. Là gì? Giác chính là trí tuệ, là giác ngộ. Mà nếu không có cái nhân của thanh tịnh bình đẳng giác, bình đẳng giác, thì không thể nào có được vô lượng thọ trang nghiêm. Nhân phải tương ưng với quả chứ. Hôm trước tôi nói trên Phú Thọ, bây giờ mình trồng tiêu trồng ớt rồi, mà hôm nay tiêu ớt nó không có giá, mà cà phê cực kỳ có giá. Từ mấy ngàn một ký mà bây giờ nó lên tới 30 ngàn, 35 ngàn một ký thô lận. Vậy thì mình nghe Phật từ bi, mình vô mình cầu Phật, nói Phật ơi con biết Phật từ bi, Phật thương yêu chúng sanh, thì Phật cho cái cà phê, cho ớt với cây tiêu con đó, nó chỗ trái cà phê hết đi Phật. Mấy bà già trợn mắt nhìn thôi, nói sao được. Tôi nói được. Các bà lúc đó hoang mang nhìn, trời ơi cái ông này nói kỳ vậy. Tiêu cà phê mà ra được, tiêu ớt mà ra trái cà phê à. Thì cho tôi nói Phật dạy mình ăn hiền ở lành, đoạn ác tu thiện. Mình có ăn hiền ở lành, có đoạn ác tu thiện không? Mà lúc nào cũng cầu bình an mạnh giỏi thăng quan phát tài chứ. Bố thí thì không làm, mà lúc nào cũng muốn có tiền thì chẳng khác nào trồng cây ớt cây tiêu mà muốn cà phê vậy đó. Im ăn phát hết trơn. Phật dạy mình từ bi yêu thương bao dung. Mình không có từ bi yêu thương bao dung mà lúc nào mình cũng được bao từ bi yêu thương bao dung chứ, thì chẳng khác nào có trái cây dây tiêu với cái cây ớt mà ra cái trái cà phê vậy đó. Thì cũng giống vậy, hành giả tịnh độ mà không thanh tịnh, không bình đẳng, không giác, thì thì làm sao có cái quả vô lượng thọ trang nghiêm ở thế giới Cực Lạc. Phật dạy nguyên lý nguyên tắc rõ ràng, chúng ta phải đem nguyên lý nguyên tắc mà áp dụng, cái đó chính là tu, cái đó mới chính là công phu. Trong đời sống thường ngày, bất kính cha mẹ, không thương yêu anh em, ngay cho trong tình nghiệp tâm phước Phật dạy, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất xác, tu thập thiện nghiệp, không làm. Phật dạy chúng ta nguyên lý nguyên tắc rất đầy đủ, rất nghiêm túc. Chúng ta không làm thì làm sao cải đổi lại được cái tâm phàm phu của mình thành một tâm của Phật Bồ Tát. Cái sự cải đổi đó chính là một quá trình để gì? Để huân đào, để tôi luyện mình, chứ đâu phải tự nhiên mà được đâu. Nhưng mà ngày nay tu cực quá, chỗ nào mà có mà nghe nói là đạt gì đó là mau mau xách gói chạy đi, không cần phải thay đổi gì cả. Bởi vì người ta nói ngay cái tiêu chuẩn là một người tốt cũng không được, vậy mà trở thành Phật Bồ Tát được sao? Cái thấp nhất, quân tử rồi mới hiền nhân, mới thánh nhân, Bồ Tát, Phật. Thì cái tiêu chuẩn của người của quân tử thôi mình làm được chưa nè. Hòa Thượng nói quân tử là gì? Quân tử là thấy lợi không màng, thấy khó dấn thân vào. Mình bây giờ thấy lợi thì sao? Nó đơn giản nhất là cái chọn cái quả to thôi. Nói dù quả to mới nhớ câu chuyện. Hôm trước ông thầy kể, ông kể cho tôi. Ông nói một vị thầy đó, trước khi xuất gia là chủ một tiệm vàng. Bỏ xả bỏ cái tiệm vàng đi tu. Vậy mà đến lúc ăn, ngồi ăn, hai thầy ngồi đối nhau thì dĩa chuối hai trái. Ông lấy cái trái chuối to. Ông về phòng, ông quán chiếu, ông nói cả một tiệm vàng còn bỏ được mà không bỏ được cái trái chuối to là sao? Đó là một cái chuyện mà cái này là không phải đói. Ăn cơm thì có chuối ăn lại xét mà. Thì biết rằng cái tập khí xấu ác của mình nó xấu, kêu bằng xấu có trình độ mà. Kêu bằng xấu không ai dạy, nó cũng xấu tốt nữa. Làm người tốt mà người ta dạy thì không tốt. Phật Bồ Tát luôn luôn dìu dắt chúng sanh làm người tốt. Tất cả các thánh hiền nhân đều biểu diễn làm người tốt để chúng ta làm tốt. Nhưng mà việc xấu không cần người dạy. Chứ bằng xấu không ai xấu bằng. Phải chứ tốt không ai tốt bằng thì nói chi. Xấu không ai xấu bằng. Thì mới biết mình là phàm phu xấu ác. Tu chính là cải đổi cái tính phàm phu đó. Mà nếu muốn được, muốn cải đổi nó tốt là có một quá trình không ngừng huân đào nó. Chứ không phải một ngày một bữa, một năm một tháng mà chúng ta đạt được. Hòa Thượng Tịnh Không nói một câu mà tôi vô cùng cảm động. Hoa Nghiêm Áo Chỉ ngày giảng năm 2009, lúc đó cũng lớn tuổi rồi chứ, 48 năm giảng kinh thuyết pháp, không một ngày nào không niệm Phật tụng kinh, thế mà phiền não trong tôi vẫn dấy khởi. Vậy mình tu dài tầng cái là được, đạt được. Bây giờ ngày nay nhiều người dài tuần là đạt được. Ui, an lạc lắm, à hoan hỷ lắm, mau mau đi đi tu đi. Chú cha nhìn cái mặt mà nó hoan an lạc lắm, hoan hỷ lắm, thì người ta nghe người ta chạy mất dép hết, người ta mau mau phải đi tìm cái an lạc lắm, hoan hỷ lắm. Cái chỗ này chúng ta phải xét lại xem. Hòa thượng 48 năm giảng kinh thuyết pháp, thuyết pháp gần như là thuyết pháp tam muội. Không xem tivi, không xem báo chí, không tham dự những chuyện ngoài, mà chỉ giảng pháp thôi. Vậy mà tập khí phiền não nó còn dấy khởi. Các vị phải nhớ nha, dấy khởi thôi nha. Ngài thấy nó ở trong này, nó cứ trồi lên thôi. Còn mình là để cho nó hiện hành là khác à. Nó biểu diễn luôn. Tham hả? Đó, như tôi nói, nó biểu diễn tham không lịch sự luôn mà. Hôm trước ở chậu chàng trên kia, tôi dặn luôn nha, tôi nói dặn sau khi cái hành nghi của Bồ Tát làm sao thì chút xíu phát quà, tặng quà cho các Bồ Tát á, Bồ Tát cũng phải nhận quà như là một Bồ Tát vậy đó. Nhường cho tất cả chúng sanh hết đi, rồi hãy đến mình. Tôi mới vừa đi xuống ở trên này, trời đất ơi, nghe báo lại là giành giật nhau. Ôi, nó biểu diễn hết cái tàm. Mình biểu diễn hết trơn rồi, để cho người ta thấy cái trình độ công phu của mình hết trơn. Vậy hỏi mình muốn giảng sanh thì giảng sanh làm sao? Nói những điều đó phải nói thiết thực, để rồi mình mới thấy được. Chứ nói cái tham chung chung không biết tham đâu nữa. Tôi đâu có tham đâu. Cho một đĩa tôi muốn xin ba đĩa về cho đồng tu. Cho một cái áo tôi muốn xin chiếc áo nữa cho cháu nội tôi. Đâu có tham đâu. Ai nói tôi tham? Cho tôi một cái rồi về cháu nội tôi nữa thì tôi xin cái thêm cho nội, chứ tôi đâu có tham đâu. Mình quên rằng là cái ta và cái của ta. Mình có rồi, muốn cái của mình có nữa thì đúng là vô cùng chấp trước mà không thấy. Không cần biết là các Bồ Tát các khác có hay không. Mình có rồi, cháu nội mình có. Còn của bà thì thêm cho cháu ngoại nữa, cho con dâu nữa. Biểu diễn hết. Tôi nói biểu diễn đẳng cấp. Mà Phật dạy rất cơ bản, cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Diệt trừ tham sân si, chứ không phải là thay đổi tham, mà phải diệt trừ tham. Diệt thế nào? Diệt tận gốc. Mà thật ra nói diệt là nói thao nôm na thôi. Chuyển đổi, chuyển đổi tham thành hoan hỷ bố thí. Cứ bố thí nhiều thì cứ tham ít đi à. Cứ tập yêu thương thì tự khinh sân hận nó bớt đi. Cái này mình không có tập. Muốn làm Bồ Tát mà không trải qua một quá trình của một đời sống nghiêm túc, phải trải qua một đời sống nghiêm túc, tập yêu thương, tập tha thứ, tập bao dung. Ngày xưa chỉ sát sanh thì bây giờ chẳng những không sát sanh, phải phóng sanh. Cái tinh thần Phật giáo Đại Thừa của chúng ta nha, diệt ác chớ làm, diệt thiện nên làm. Chữ nên đây đó là gì? Không muốn chúng sanh hiểu lầm thôi. Chứ đúng là diệt thiện phải làm. Vì diệt thiện mà không làm là trái với cái tâm từ bi của chúng ta. Chứ không phải là việc thiện mà có những việc thiện thuận tiện mà ta không làm thì cũng phạm. Nhưng mà mong cầu tham đi làm thì lại phan duyên. Phải nói cái chữ tùy duyên trong nhà Phật của chúng ta hết sức là tuyệt vời. Định nghĩa của cái chữ tùy duyên và phan duyên. Hôm trước có lần tu ở Đan Mạch hỏi tôi là Cái gì là phan duyên? Thế nào là phan duyên? Thế nào là tùy duyên? Thì cái điều này Hòa Thượng cũng có trả lời. Tùy duyên là gì? Tùy duyên là mình làm cái việc mà người ta muốn, chứ không phải là mình muốn. Mà dĩ nhiên cái việc đó nó không chướng ngại đến cái việc công phu của ta, và cái việc đó nó không trái với, đúng, giáo huấn của Phật, trái với pháp luật, trái với tâm từ bi ta mới làm. Chứ không phải ta nói hey. Hôm trước tôi gặp mấy ông bà con nói lâu gặp thầy hay quá, hôm nay đám dỗ mình tùy duyên một bữa đi. Họ thế gian không biết dùng từ tùy duyên nữa, có nghĩa là lâu gặp quá thì hôm nay mình tùy duyên, gọi là ăn nhậu một bữa, ăn thịt uống rượu với họ cho nó vui. Lâu gặp quá rồi, cả chục năm nay, 20 năm nay không gặp, ông nào cũng ép cho bằng được. Cuối cùng ấy, nhắm mồi đi, ông nhắm mồi tôi uống. Tôi nói tôi không nhắm mồi. Đã uống ngày xưa là uống, chứ còn bây giờ không uống là không uống, chứ không có nhắm mồi. Thì cũng có nhiều người tùy duyên rồi. Thành thử cái chữ tùy duyên, nó phải biết cái tùy duyên. Còn phan duyên thì dễ hiểu rồi. Muốn làm việc này, muốn làm việc kia, mong cầu làm việc nọ, mong cầu làm việc kia, mà không mong cầu, muốn làm không được thì sao? Phiền não. Hôm nay tôi đã nói ra rất nhiều những cái cương lĩnh mà các đồng tu phải nhớ. Còn không thì các vị tu hành mãi không có lực, mà giảng sanh thì sao mà nó mù mờ. Còn chưa nói ngày nay người người cứ lo đi hộ niệm, cái điều đó là điều tốt. Người ta nói ông Vọng Tây đã phá hộ niệm, làm gì có tôi đi hộ niệm nữa, mà tôi đi 32 ngày hộ niệm cho cô Thấm ở đường Đề Thám quận nhất. Nhưng cũng tùy duyên, chứ không phải là suốt ngày đi hộ niệm. Trong cái thỉnh Phật trụ thế thỉnh chuyển pháp linh, hai cái địa đó ở phút từ 2 phút 21 đến phút 28 đó, Hòa Thượng có nói đó. Chúng ta làm bất cứ việc gì cũng phải, đó là vì lòng từ bi mà ta làm. Nhưng mà đó là những việc làm không thường khi. Từ bi thị sám, pháp hội thị sám, tam thời hệ niệm, đó là vì lòng từ bi mà ta làm không thường khi mà ta làm. Nếu ta làm thường khi thì trở thành xen tạp. Các vị lập đến cái chỗ đó có phải Hòa Thượng nói không? Hai đĩa thỉnh Phật chủ thế thỉnh chuyển pháp lưng, lên cái tịnh không pháp ngữ .net, vô cái tổng mục tổng hợp hai đĩa đó, rồi vô cái thỉnh Phật chủ thế thỉnh chuyển pháp lưng. Ở đĩa 1 hay đĩa 2 thì tôi quên rồi, nhưng mà phải phút 21 đến phút 28. Như hôm qua hôm kia, hôm qua hôm kia, rồi tối 29 rồi phải không? Qua nhà đó thì cô Phật tử mới hỏi tôi là con đi hộ niệm, mà có người hỏi con rằng là bạn đi hộ niệm cho, bạn đi hóa giải quan gia của người, mà bạn đã hóa giải quan gia của mình được chưa? Thì tôi nhắc lại các đồng tu là các vị hãy tự hỏi lại mình, không cần trả lời ở đây. Rồi một câu nữa, như Hòa Thượng nói, bạn lo việc giảng sanh của người mà bạn đã nắm chắc phần giảng sanh của mình chưa? Câu đó cũng không cần trả lời, cứ về tự hỏi mình. Nói như vậy không phải là chúng ta không làm. Làm. Nhưng mà làm thế nào để đừng có để cái tâm thanh tịnh của mình nó bị cháo rồi, nhưng mà nó bị xáo trộn. Không vì những cái việc làm đó mà nó chi phối hết tất cả những cái thời gian của ta, và nó làm cho chúng ta chìm trong phiền não. Mà tôi hỏi rồi, những ban trưởng ban hộ niệm nào cũng một đống phiền não. Tôi không tiện nêu tên, nhưng mà xin hỏi các đạo tràng mà nổi tiếng nghe, một đống phiền não hết. Tại vì ta trả lời tôi biết mà, tôi hỏi sao rồi, đi hộ niệm 5 năm nay thì tâm có an lạc không, chia sẻ tôi biết gì. Nhìn cái mặt kiểu này, tôi nói ủa sao vậy. Ở Hải Dương, cái cô Hải Dương vậy thôi sao, mặt cái gì trời ơi, đại trưởng phu gì kỳ cục vậy, đáng lẽ hỏi tôi ngon lắm thầy, tuyệt vời lắm, một ngày nào đó nhắn tin cho thầy biết giảng sanh, trời ơi mình hừng mừng biết mấy, đúng không. Hỏi tới đi, làm sao thấy phần mấy lâu nay cái phần giảng sanh sao rồi, tâm có an lạc không. Gọi là cái biển hiệu không lời đó. Hả? Sao kỳ vậy? Thì bây giờ các vị thử hỏi mấy người đó đi. Đâu phải tôi đặt chuyện đâu. Người nào cũng trả lời tôi bằng cái biển hiệu đó trên á. Không có nói. Hòa thượng nói, chánh hạnh là A-di-đà Phật. Thì biết trợ hạnh cũng là A-di-đà Phật. Chứ không phải là chánh hạnh là niệm Phật, còn trợ hạnh là cái gì Phật sự ô nêu qua một giây một nhợ. Nhưng mà không phải nói vậy là ta không làm gì cả nha. Làm tất cả mọi việc trong vai trò trách nhiệm của mình, đó là bổn phận, là trách nhiệm. Trách nhiệm một phận nó không liên quan gì đến công phu chính của mình, nó cản trở được công phu chính của mình. Có thể là những cái công việc trách nhiệm đó, cái công phu chính mình nó quá nhập vào những cái công việc đó hết. Cái đó mới là diệu dụng. Đi vào công sở thì vẫn A-di-đà Phật được vậy. Đi vào trà toilet cũng A-di-đà Phật được vậy. Đi làm tất cả mọi cái cũng có thể A-di-đà Phật được vậy. Biểu diễn A-di-đà Phật được vậy. Tôi nói ngày nay có nhiều vị làm việc rất là cực khổ nơi công sở, nơi chốn công chức luôn đó, làm quan chức luôn đó, mà các vị tu hành rất là tốt. Trong cơ quan mà cấp cao mà các ngài còn có thể chia sẻ Phật pháp với nhau nữa. Tôi nghe tôi nói hết sức là cảm động. Thì có lẽ người ta đem Phật pháp ứng dụng cho dù vào đời sống không? Đúng rồi, thường có giảng cái đĩa mà 6 phép 35 mật trong cuộc sống thường ngày, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Làm tốt mọi việc trong gia đình không phải là bố thí à. Làm mà không phiền não không phải là nhẫn nhục à. Cố gắng mà làm tốt những việc trong nhà thì đó không phải là tinh tấn à. Làm mà không phiền não, làm mà luôn luôn giữ được cái câu A-di-đà Phật cũng phải là thiền định à. Bồ Tát đạo chính là áp dụng trong ngay cuộc sống thường ngày của chúng ta, chứ không phải các vị vào đậu tà tràng các vị mới biểu diễn Bồ Tát. Tôi nghe cô ở đây nói, ở đây không có trưởng đầu tràng, không có đầu tràng, mọi công việc lao dịch ở đây các vị làm đến làm rất là tốt. Tốt ở đây không phải tốt không, mà ở nhà cũng tốt như vậy đó. Tất cả việc nhà mình cũng tốt như vậy, cái chỗ công sở mình cũng tốt như vậy thì mới gọi là hoàn toàn tốt, chứ không phải tốt với đầu tràng không. Hòa thượng nói phải biến nguyện, phải biến nghiệp lực thành nguyện lực. Mình bây giờ, ngày xưa mình đi làm 8 tiếng mình cảm thấy cực khổ, mong làm sao cho nó hết giờ. Nhưng bây giờ không phải, mình đến đó là để phục vụ, đến đó là để làm tốt cho công ty. Mà nguyện lực hay là nghiệp lực cũng 8 tiếng à. Vậy thì nghiệp lực tốt hơn hay là nguyện lực tốt hơn? Sao như nhau? Cái này thì sai bét rồi. Cái này là trở về ngốc rồi. Giống như bây giờ anh tình nguyện bỏ thuốc và cái người bắt anh bỏ thuốc thì như nhau sao? Khác nhau rồi. Thấy không? Anh tình nguyện bỏ thuốc mới tốt, chứ còn người ta bắt anh bỏ thuốc thì không tốt. Đúng không? À. Thôi chúng ta nghỉ được rồi. Chiều chúng ta, các vị có câu hỏi gì chúng ta cố gắng ghi lại, ta giải quyết mối nghi để ta hành trì cho tốt. Còn bất cứ cái nghi ngờ nào trong đối với hành giả tịnh độ là sai, là không thù thắng. Nhưng mà hồi sáng đến giờ tôi cũng đã nói rất nhiều, nói được rất nhiều những cái mà mình chúng ta, mỗi chúng ta sai phạm, chứ không phải riêng các vị sai phạm không đâu, đúng không? Nội nghiêng cái tịnh niệm liên tục thôi đấy, tịnh niệm nói nhau đó. Bấy lâu nay chúng ta đâu có tịnh niệm đâu, niệm bằng cái miệng không à, chứ không có cái tâm niệm Phật. Chính như vậy mà tới bây giờ chúng ta niệm Phật không có lực. Hãy mời chúng ta đứng dậy hồi hướng. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà. Về đâu khi chúng con còn lạc lối? Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà. Về đây người cứu vớt chúng con. Từ nơi đây con xin nguyện theo chánh pháp để tâm thoát khỏi chốn mê lầm. Trần gian hôm nay ngày sau an vui, từ đây phát tâm từ bi. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà. Về đây quỳ dưới chân Phật Tam Thế. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà. Về đây muôn chánh pháp vô biên. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà. Nam mô, Nam mô A Di Đà. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà. Nam mô, Nam mô A Di Đà. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà. Nam mô, Nam mô A Di Đà. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà. Nam mô, Nam mô A Di Đà. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà. Nam mô, Nam mô A Di Đà. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà. Nam mô.